Hello, mình là Nắm, welcome mọi người trở lại với radio của mình. Radio của Nắm là nơi chỉ có mình và bạn, và chúng ta sẽ cùng ngồi xuống đây để nói cho nhau nghe câu chuyện trên trời dưới đất, từ đằng đây qua tới đằng kia. Và nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan, nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người có thể bỏ qua. Và như thường lệ, nếu là ban ngày thì chúc bạn có một ngày tốt lành, và nếu là ban đêm thì chúc bạn những giây phút thật thoải mái. Hello mọi người, mình đã trở lại rồi đây. Mình có thấy hôm nay là cái thu âm này nghe có vẻ nó rõ hơn, với lại nó không có những cái tạp âm không? Tại vì mình đang thu cho một môi trường khá là kín đáo. Thật ra cũng không kín đáo lắm, chỉ là cái kho phía sau của nhà mình. Và bây giờ là khoảng 11:45 rồi, nhưng mà mình có một cái sự ngẫu hứng nho nhỏ, và thế là mình đã thu âm cái kỳ podcast này. Và mình nghĩ là cái kỳ podcast này nó sẽ là một cái gì đấy đến rất là đúng lúc, tại vì nó sẽ là kỷ niệm cho lần đầu tiên của mình khi mà mình biết gọi là tận hưởng cuộc sống. Tại sao là tận hưởng cuộc sống, và tại sao lại có một cái tập podcast mang tên như thế này? Thì nếu như mọi người biết thì đôi khi cuộc đời này sẽ có những cái điều bất trắc, và sẽ có vô vàn những cái khó khăn, những cái stress, rồi những cái việc mà các bạn không mong muốn, những cái năng lượng tiêu cực, cũng như là những cái điều tác động khách quan lên cơ thể mọi người cũng như là suy nghĩ. Thì đôi khi chúng ta nên gạt bỏ mọi thứ qua một bên và thực sự dành thời gian để healing bản thân. Thì mình nghĩ đó cũng là một cái cốt lõi, và cũng là một cái lý do chủ yếu để có một cái tập podcast mang tên như là điều mình sắp nói sau đây. Thì ok, không để mọi người chờ lâu nữa, thì welcome mọi người đến với kỳ podcast số 30. Đôi khi chúng ta cần một chút bình yên. Thì để bắt đầu một kỳ podcast như thế này thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái khái niệm nho nhỏ. Thì mình sẽ đến đầu tiên là khái niệm healing bản thân, hay gọi tắt là chữa lành bản thân là gì. Chữa lành bản thân nó đơn giản chỉ là những cái hành động cũng như là những cái việc làm mà một người dành ra cho bản thân mình nhiều hơn. Nó có thể là những lần các bạn skincare, đó cũng có thể là những lần các bạn thưởng cho bản thân mình sau một khoảng thời gian mệt mỏi. Đó là khi các bạn nấu một món ăn mà mọi người yêu thích, hoặc là chính bản thân các bạn yêu thích. Nó đem tới cho mọi người một cái sự cảm giác gọi là vui vẻ, và điều quan trọng nhất là các bạn phải cảm thấy thoải mái khi các bạn thực hiện cái việc đấy. Và bình yên được hiểu đơn giản chỉ là những cái khoảnh khắc và những cái khoảng thời gian mà các bạn thực sự cảm thấy yên lòng. Cảm thấy yên lòng nhờ sao? Nghĩa là không phải lo toan mọi thứ, không phải suy nghĩ về chuyện học hành, không phải nghĩ nhiều về chuyện gì sẽ đến, rồi những gì trong quá khứ, những lỗi lầm, những điều đã trải qua, bla bla các thứ. Thì đấy chính là định nghĩa của bình yên mà mình hiểu. Thì mọi người biết đấy, thì 2 tuần vừa rồi là 2 cái tuần mà mình cảm thấy khá là bình yên. Thật ra là 1 tuần, nhưng mà nó sẽ xen lẫn giữa là tại sao mình tính là 2 tuần, là tại vì nó xem giữa 1 tuần rưỡi và gần 2 tuần á. Nên là mọi người cứ quy là 2 tuần đi nha. Cứ quy như vậy đi. Thì kiểu như là mình đã có một cái khoảng thời gian khá là vui, là sau khi mà mình thi đại cương xong thì mình đi học lại mọi người, nhưng mà nó vẫn chưa gọi là chính thức á. Như các bạn biết, mình đã có chia sẻ rồi là mình vẫn đang bị cái vụ gọi là chưa vô nề nếp. Và chính vì cái chưa vô nề nếp đấy mà mình đã quyết định là mình sẽ kiểu như là vừa học vừa chơi một cái trong 2 tuần vừa rồi. Và mình đã có một cuộc hẹn để đi quay một cái clip nho nhỏ quảng cáo, một cái clip nho nhỏ cho bạn của mình là bạn Khổng Xuân Quỳnh. Là một cái tuần đấy rồi mình cũng đi sở thú, đi ngày hội bánh mì, đi tham gia cái lễ kỷ niệm hợp tác của Việt Nam với Ý. Là cái tuần đấy rồi cái tuần này gần 2 tuần là cái tuần này thì cái tuần vừa rồi á thì mình có tô chanh. Gọi là mình mọi người biết cái chanh chanh gọi là cái chanh gì mà vẽ theo số ta, người ta gọi là chanh ký số hả? Chanh số ký hiệu gì đấy mình không biết, mọi người có thể tra trên Shopee hoặc Lazada để mua nhé. Thì mình có mua chanh để mình tô. Thật ra lúc đầu mình không có tính mua chanh đâu mọi người, tại vì khi mình đi nhà sách với Xuân Quỳnh thì mình đã mua một cái cuốn sách tô màu của Kurt, mình không biết đọc đúng tên của anh không, nhưng mà Kurt thì như là anh tên là Kurt gì đấy, Kuzl mọi người, S gì nữa mình quên tên, mình không biết cách đọc. Một cái cuốn tô màu của anh, nhưng mà vì một số lý do mình không có một cái bộ màu chì. Thực ra mình có nhưng mà nó cũ quá nên mình quên để mua cái mới đó, nên là mình mua một bộ mới đó. Nhưng mà vô tình mình khi mình kiếm màu chì thì mình vô tình lại thấy cái tranh ký số, cái tranh vẽ theo số á, và rồi mình quyết định mình mua cái tranh đấy. Kiểu như là vô tình thôi mọi người, mình mua cái tranh vẽ về Phật Pháp. Mình tô Đức Phật Thích Ca mọi người. Nghe đúng thanh tịnh luôn đúng không? Và một cái niềm vui, một cái như là mọi thứ kiểu như là xoay chuyển đúng theo một cái sự suy chuyển của mình á, là mình một đoạn chat của mình với một cái bạn trong lớp, bạn Trúc Giang. Thì lúc đấy là chưa có điểm thi đại cương đâu mọi người. Thì mình mới nói là ví dụ như là môn pháp luật đại cương là cái môn mà mình cảm thấy đáng sợ nhất. Và mình có vô tình nói với bạn là ví dụ môn pháp luật mình qua môn, tức là mình 6 điểm cho trung bình 5 điểm á, thì mình sẽ ăn chay một tuần. Và mình đã 6 điểm mọi người. Nên là mình ăn chay một tuần. Và vừa cái lúc mà mình bắt đầu mình ăn chay thì cái bức tranh nó cũng về. Và lúc đấy là mình kiểu như là mọi thứ nó đang xen với nhau, và nó kiểu như là hội họa rồi những cái năng lượng về vẽ vời, rồi năng lượng của tôn giáo Phật Pháp nó hòa trộn với nhau, nó làm cho mình cảm thấy rất là thoải mái. Và chính vì thế mình đã quyết định là mình nghĩ đại, mình không gọi là hẳn là mình nghĩ, nhưng mà mình nghĩ học đại cương. Những cái môn không quan trọng, mình có 3 môn đại cương, mình nghĩ 2 môn đại cương. Mình nghĩ chuyên ngành mấy ngày, nói chung là tính ra đi học thì mình chỉ đi học 2 ngày thôi á. Một tuần 7 ngày mình đi học 2 ngày là mình đã có 5 ngày ở nhà để mình hoàn thành cái bức tranh ký số, ký hóa gì thấy, số hóa gì thấy về Phật Pháp. Như mọi người không biết bức tranh nó như thế nào thì mọi người có thể lên Instagram của mình để xem nha. Mình có đăng một cái reels, một cái thước phim nho nhỏ về cái mình việc mình tô tranh đấy. Thì các bạn tò mò thì mọi người có thể lên để xem, nói chung là nó đẹp lắm mọi người. Mình không biết nha, nhưng mà mình cảm thấy là cái việc tô tranh á, nó như là một cái việc làm mà mình rất là thích. Tại vì bản thân mình cũng rất thích vẽ vời, nhưng mà mình vẽ không đẹp, nhưng mình rất là thích tô màu. Và vô tình thì nó lại là một cái việc giúp cho mình gọi là không cần phải suy nghĩ tới mọi thứ xung quanh. Lần đầu tiên luôn mọi người, kiểu như là mình chú tâm làm một cái gì đấy mà mình không cần phải biết là ngày mai sẽ ra sao, rồi không cần phải suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Có thể nhiều bạn sẽ phản bác lại là trên cuộc đời này có rất là nhiều thứ phải lo, nhưng mà mình nghĩ là đôi khi mọi người cũng cần một buổi hoặc là một khoảng thời gian để mọi người không nghĩ gì hết, mà mọi người làm những điều mà mọi người thích. Và cái điều đấy thật sự có ích nha, chứ đừng có làm mấy cái điều kiểu như là đua xe hay là những cái gì đấy liên quan tới tệ nạn xã hội thì nó không đúng ấy, kiểu như vậy. Thì đơn giản điển hình cho cái việc healing này thì có một số cái buổi workshop, lúc đầu mình tính tham gia một buổi workshop bắn len, nhưng mà do bạn của mình bận thi giữa kỳ nên là không có sắp xếp thời gian đi được, nên là mình phải cancel, mình phải hủy cái buổi đi bắn len đấy. Thì có những cái buổi workshop để chữa lành cho mọi người, ví dụ như là làm gốm nè, và mọi người cũng có thể thử cái việc đi tô tượng. Mình tô tượng rồi, nó rất là vui mọi người ạ. Kiểu như là nói chung là cái gì liên quan tới sáng tạo mà làm một lần thì nó rất là vui. Nhưng mà mình nghĩ mọi người biết sao không, cái giá của nó chát quá. Ví dụ như làm gốm đi, mình chưa đi làm gốm, nhưng mà mình nghĩ là trong tương lai mình sẽ đi và mình sẽ chắc chắn mình phải đi làm gốm một lần. Cái giá của nó dao động từ 450 cho đến 600 ngàn, tùy theo chỗ và tùy theo cái việc làm. Nhưng mà mọi người chỉ được làm gốm xoay tay thôi nha. Xoay tay là sẽ là kiểu như là bàn xoay thủ công. Ý con thằng lằn nó kêu mọi người bàn xoay thủ công á, chứ không phải là bàn xoay điện. Bàn xoay điện là mọi người coi trên phim, mọi người sẽ thấy kiểu như là nó xoay, nó tự xoay á. Còn bàn xoay tay là mọi người phải tự xoay bằng cơ cái tay á. Đấy. Rồi bắn len cũng 400 mấy tới 500. À không, hình như là tùy theo kích cỡ của tranh nữa. Rồi vẽ túi tốt thì khoảng 100 tới 200. Rồi mọi người vẽ trên len, vẽ tranh canvas thì mọi người cũng từ 100 tới 300 kiểu như vậy. Mình thấy cái giá nó hơi mắc. Ok, thì có lẽ là phải tính luôn cái tiền gọi là ở dưới thành phố mà đâu có thể nào kiếm một cái gì rẻ được. Đấy, với lại tính thêm tiền mặt bằng nữa, thuê một cái quán cà phê hoặc là một cái nơi nho nhỏ để làm là phải rất là nhiều tiền rồi. Nên là cũng không trách được cái việc là nó khá là mắc. Nên nó cũng gọi là một cái sự xa xỉ, kiểu như là healing trong sự xa xỉ hả. Đây là một quyết định mình chọn cái cách gọi là healing bằng cách là mua tranh về tự tô. Đây là một cái cách mọi người có thể thử nha. Có lẽ là mình nghĩ là lần này mình tô hình Phật nên là mình hơi cứng nhắc một tí xíu, là mình không được để trên giường mình tô, mình không được nằm mình tô, mà mình phải ngồi suốt như vậy để mình tô, để mình giữ một cái phong thái gọi là điềm tĩnh nhất mình tô tranh. Mình tránh gọi là làm những cái gì đấy nó xúc phạm đến tôn giáo ấy, chứ nếu không mọi người tô mà có thầm nằm bò lê lết cũng được. Nhưng mà khi liên quan cái gì đấy tới tôn giáo thì mình nghĩ là mọi người cũng nên có một cái sự tôn trọng nhất định và một cái sự kính ngưỡng, gọi là không nhất thiết quá nhiều mà chỉ cần có sự tôn trọng thôi là đủ. Đấy, mình nghĩ là như vậy. Thì đôi khi thì chúng ta sẽ cần một cái gì đấy để gọi là tạm gác lại những âu lo bên ngoài và làm những cái việc làm mà mọi người cảm thấy nó thoải mái nhất. Thì nói chung một tuần vừa rồi mình khá ổn, với lại mình cũng khá vui mọi người, tại vì mình qua hết tất cả các môn đại cương rồi. Như mọi người không biết thì điểm triết của mình là 6 và điểm văn bản của mình, điểm triết và điểm pháp luật đại cương mình là 6, hai cái môn mình rất là sợ nha, điểm cuối kỳ á. Còn cái môn cơ sở văn hóa Việt Nam thì mình 8 điểm. Đấy, mình nói với mọi người là mọi người học theo cái gì đấy là mình được 8 điểm đấy. Đấy, thì kiểu như vậy. Rồi thực hành văn bản tiếng Việt mình được 9 chứ. Rồi pháp luật đại cương, môi trường phát triển mình được 10. Còn 4 cái con mắm chuyên ngành. Còn 4 cái bà chuyên ngành nữa. Bốn bả, mình không biết là bốn bả như địa, nhưng mà mình rất là sợ. Mình sợ listening với lại reading quá. Mình không biết như thế nào. Nên là mình đang rất là sợ listening với lại reading. Còn speaking với lại writing thì mình qua rồi, mình chắc chắn là mình qua rồi. Đấy, nên là mình cũng khá là lo sợ mọi người. Mình không biết là mình sẽ có ổn hay không. Nhưng mà tạm thời thì đại cương mình qua hết. Đó là một cái điểm, một cái sự báo trước rất là may mắn của mình, cũng như là đền đáp cho cái cố gắng làm ra cái thứ. Nên là thí dụ mọi người muốn biết là mình học đại cương như thế nào, mọi người có thể mở lại cái podcast nút hết tất cả các môn đại cương nha. Thực ra mình tính làm một cái podcast nữa nói riêng về cách học đại cương, nhưng mà mình nghĩ nó hơi vô ích. Tại vì học đại cương thì mỗi người sẽ có một cách học khác nhau, nhưng mà chỉ cái tiếp học thì nó rất là ít. Nên là mình nghĩ là mình sẽ gặp chung vô luôn, mọi người có thể nghe lại cái podcast đó nha. Đó, kiểu như vậy. Thì nói chung là một tuần vừa rồi khá là ổn, và bây giờ là chủ nhật và bắt đầu một tuần mới là ngày mai. Và bây giờ đã là 0:02 rồi. Ai nghe được tới lúc này thì chúc mọi người ngủ ngon nha. Mình có lẽ sau khi thu âm xong mình sẽ đi ngủ liền, hoặc là mình có thể lên trễ mình làm một cái gì đấy. Thường thường 2 giờ mình mới ngủ mọi người. Mình không biết nữa, nhưng mình sẽ ráng thay đổi cái nếp sống này để cho mọi thứ nó ổn thỏa hơn. Đấy, nên là ok, vậy là cái podcast của mình tới đây là hết rồi. Mình cũng muốn nói với mọi người là đôi khi mọi người nên cần dành một cái gì đấy cho bản thân mình, một cái hoạt động, một cái việc làm, cũng như là những cái buổi nho nhỏ hoặc là kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần, để mọi người có thể giúp cho bản thân mình cảm thấy tốt hơn và đem lại những cái trải nghiệm mới hơn cho mọi người. Nên là đôi khi tạm gác là những âu lo, mà nhìn về một cái sự bình yên phía trước thì nó sẽ giúp cho cuộc sống này dễ đỡ hơn. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc kỳ podcast mình tại đây. Và nếu có gì mọi người thắc mắc thì mọi người có thể comment xuống cái phần Q&A dưới đây, hoặc là các bạn có góp ý gì thì mọi người có thể gửi qua Gmail của mình radio.com, hoặc là mọi người có thể liên lạc mình qua Instagram nè, Facebook của mình, hoặc là fanpage Radio Cụ Nam, fanpage Radio Cụ Nam ở trên Facebook nữa. Ok thì bye bye mọi người nhé. Arrivederci.